Tiên luyện chi lộ, chương 397, yêu tộc chí cường, gocchuyenaudio.com, gạch nối, lần này triệu tập ba người các ngươi là để thương nghị vấn đề có liên quan tới sự hưng suy tồn vong của yêu tộc ta trong tương lai. Châu quang lóe lên trong đại điện hùng tráng, thanh âm khàn khàn từ người đội nón che kia truyền ra. Giọng điệu cực kỳ bình thản không có điểm gì đặc biệt. Nhưng tam đại vương giả kia trong đó có cả yêu long hoàng không có chữ nào là không chăm chú lắng nghe, không dám có cho dù chỉ là một tia coi nhẹ. Trên mặt mang một vẻ kính sợ rất sâu, trong ghi chép về tu chân giới của loài người thế giới khổng lồ của yêu tộc bao gồm tổng cộng 4 vị vương giả. Bọn họ đã sống từ rất lâu, thậm chí có thể từ trước khi tam tinh vực bị phong ấn. 4 vị vương giả này chính là những người được hàng triệu con dân yêu tộc công nhận là 4 người mạnh nhất. Bọn họ lần lượt là, yêu long hoàng, nắm trong tay toàn bộ yêu tộc sinh sống trong triệu quốc là một trong tứ đại vương giả. Là một yêu thú hóa hình kỳ duy nhất. Nhưng bản thân hắn lại có tư chất của thần thú, lực phòng ngự và thần thông bản mệnh là đáng sợ nhất, hơn nữa lại có một kiện bảo vật thần bí khó lường. Thực lực hùng mạnh của hắn là không thể hoài nghi, những tu sĩ từng giao chiến với bản tôn của hắn đều không thể không phục. Tuy chỉ là yêu thú hóa hình kỳ, nhưng những vị vương giả khác đối với hắn cũng cực kỳ khách khí. Mị ảnh hoàng, nắm trong tay toàn bộ yêu tộc trong sở quốc, bản thể là mị ảnh hồ cực kỳ hiếm thấy. Hắn là một yêu thú hóa thần kỳ. Am hiểu công pháp về phương diện linh hồn, tốc độ nhanh như tia chớp, phương thức công kích lại cực kỳ quỷ dị. Loài người hoặc yêu thú hóa thần kỳ bình thường cũng không dám tùy tiện giao chiến với hắn. Nghe nói, mị ảnh hoàng từng hóa thành một nữ tử loài người tiến vào thế giới phàm nhân yêu một nam tử. Sau cùng chấm dứt trong bi kịch, đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, hỏa phượng hoàng, nắm trong tay dân chúng yêu tộc trong tề quốc. Rất lâu về trước hắn vốn chỉ là một yêu thú phi cầm rất phổ biến trong thế giới của yêu tộc. Nhưng đã nuốt được một quả trứng thần bí, từ đó hắn đã từ gã rừng biến thành phượng hoàng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sau khi hắn đề cao tới hóa thần kỳ, mới trở thành một trong tứ đại vương giả của thế giới yêu tộc trong tam tinh vực. Bởi vì hình dáng của hắn so với hỏa phượng hoàng trong truyền thuyết có vài phần tương tự cho nên mới được gọi là hỏa phượng hoàng. Hắc ma hoàng, trong tứ đại vương giả của yêu tộc là người thần bí nhất cũng là yêu thú sống lâu nhất trong tu chân giới tam tinh vực. Không ai biết bản thể của hắn là gì. Thậm chí chưa một ai từng nhìn thấy bản tôn của hắn. Tất cả những kẻ địch hùng mạnh khi miêu tả về hắn đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Lúc bình thường, hắn giống như một phàm nhân không có tu vi gì. Ngoài chiếc nón che đội trên đầu thì không có một điểm đặc biệt nào. Nghe nói từ thời xa xưa tu sĩ hóa thần kỳ loài người chết dưới tay hắc ma hoàng không dưới 10 người. Thậm chí có người còn hoài nghi hắn đã vượt qua hóa thần kỳ, có thể bản tôn của hắn chính là thần thú hóa thần kỳ. Hắc ma hoàng thống trị toàn bộ yêu thú trong tam tinh vực cho nên hắn mới được gọi là người đứng đầu tử vực. Không còn nghi ngờ gì, hắc ma hoàng chính là người đứng đầu tứ đại vương giả trong thế giới của yêu tộc. Được công nhận là có thực lực mạnh nhất, lúc này, hắc ma hoàng đầu đội nón che, giống như là một, gocchuyenaudio.com, phàm nhân, ngồi trên ghế trong đại điện kia, thanh âm có chút khàn khàn, khiến cho người ta có một cảm giác cực kỳ bình thản. Giao Long Hoàng, Hắc Ma Hoàng đột nhiên nhìn về phía độc nhãn Long Giao Long Hoàng, mặc dù đầu đội nón che, nhưng vẫn không cản trở được cặp mắt vô hình trung tản ra uy áp mơ hồ kia. Miệng hắn thì thầm nhẹ nhàng, giống như là tự nói với chính mình vậy. Thiên Mãng Đại Nhân, ngài có chuyện gì? Giao Long Hoàng vẻ mặt cung kính nói, nghe nói trước kia ngươi đã có một thời gian đi tới thế giới của loài người. Hắc Ma Hoàng dừng lại, lẳng lặng nhìn Giao Long Hoàng. Hì hì, một chuyến đi tới thế giới của loài người, chỉ mang theo một con mắt trở về, không biết là ngươi bị lão quái vật nào của loài người đả thương. Mị ảnh hoàng toàn thân mặc váy màu đỏ nhạt, trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành nở rộ ra một đóa hoa mê người, đủ để khiến cho ánh mắt của một người bình thường phải dừng lại. Nàng cũng không lo Giao Long Hoàng này vì thế mà tức giận hay không, càng không lo tới chuyện Hắc Ma Hoàng hiền hòa này sinh ra tâm lý bực mình. Đối mặt với câu hỏi của Hắc Ma Hoàng, Giao Long Hoàng cũng không để ý tới mị ảnh hoàng, chừng mắt nhìn nàng một cái, rồi cắn răng nói. 2 năm trước quả thực ta đã đi một chuyến tới thế giới của loài người, chính là vì dẫn lôi phù kia, không ngờ lại gặp phải một tiểu tử có chút khó giải quyết, đáng sợ hơn nữa còn có. Giao Long Hoàng nghiến răng nghiến lợi bắt đầu kể lại, khi hắn nhắc tới Trương Hằng, trong mắt lóe lên lửa giận, còn sau khi nhắc tới những chuyện liên quan tới Vũ Vô Cực. Trên mặt hắn lưu lại một vài tia sợ hãi. Bất Tử Tà Đế, Nghịch Thiên Đại Ma, danh hiệu của hai người này trong thế giới của yêu tộc ta cũng đã từng nghe qua. Nhưng theo lời của ngươi, thì Nghịch Thiên Đại Ma kia vẫn chưa phải là người mạnh nhất giới sao? Hỏa Phượng Hoàng mặc một bộ váy sang trọng dài đỏ như lửa. Khuôn mặt trái xoan, nhướng mắt lên, hình dáng cũng không phải quá xinh đẹp, so với nhan sắc mê hoặc chúng sinh của mỹ ảnh hoàng kia còn kém khá xa. Nhưng trên người lại toát ra một khí chất cao ngạo của hoàng giả. Hắc Ma Hoàng lẳng lặng nghe thủy chung đều không nói gì. Thiên Mãng đại nhân, ngài nói xem, Vũ Vô Cực kia rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Không ngờ chưa cần ra tay đã dọa cho Giao Long Hoàng phải bỏ chạy. Hỏa Phượng Hoàng có chút tò mò hỏi, người của thượng giới tu vi ít nhất cũng phải cao hơn Giao Long Hoàng mấy cảnh giới, lại thêm long hồn lai lịch bất minh kia. Hiển nhiên có thể dọa cho Giao Long Hoàng phải bỏ chạy. Cho dù đổi lại là chúng ta cũng sẽ không có ngoại lệ. Nhưng nghe lời miêu tả này, cùng với sự khác thường của thiên địa lúc đó, thì có thể thấy Vũ Vô Cực này ở thượng giới cũng không phải là một nhân vật bình thường. Đáng tiếc mấy người chúng ta có thể đề cao lên được hợp thể kỳ hay không, vấn đề đó quan trọng hơn là bàn về chuyện của thượng giới. Hắc Ma Hoàng nói một cách không hề sợ hãi, mang theo một phong thái cực kỳ lạc quan, khiến cho người ta càng dễ dàng tin phục. Pháp bảo cùng loại với dẫn lôi phù trong thế giới của yêu tộc ta cũng có vài món như vậy. Ta nghĩ ngươi không chỉ vì việc này mà huy động nhân lực mạo hiểm đi tới thế giới của loài người. Hắc Ma Hoàng liếc nhẹ Giao Long Hoàng một cái, lúc này mới chậm rãi nói. Ngay khi Huyền U Thiên Ma kia hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, ta đã phát hiện ra vận mệnh của ma đầu này gắn bó mật thiết với bộ. Cốc truyện audio.com, tộc yêu thú ta, một khi vạch trần ra bí mật này, mấy người chúng ta có thể dễ dàng thoát khỏi Tam Tinh vực. Trước tiên sẽ đi tới Chu Vương Triều vô cùng khổng lồ kia. Vừa nghe thấy lời này, Hỏa Phượng Hoàng cùng với Mị Ảnh Hoàng mừng rỡ ra mặt. Xem ra đối với Chu Vương Triều trong truyền thuyết kia cực kỳ hy vọng. Từ rất nhiều năm nay, dân chúng của yêu tộc vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà cho dù có thực lực thông thiên cùng rất khó rời khỏi Tam Tinh vực. Thân mình Giao Long Hoàng run lên, thú nhận, lúc trước ta cũng có âm mưu với ma đầu này, muốn thừa dịp lúc thực lực của hắn còn chưa hồi phục cướp lấy trọng bảo trên người hắn. Hắc Ma Hoàng lạnh nhạt nói, trên người ma đầu này quả thật là có trọng bảo, mấy vạn năm trước ta cũng đã cùng hắn giao chiến, khi ma đầu này ở thời kỳ sung sức. Thì ngay cả ta cũng không nắm chắc có thể chiến thắng. Hơn nữa, thân thế của Huyền U Thiên Ma dường như cũng không chỉ đơn giản như vậy. Triệu tập tất cả nhân lực có thể sử dụng được của yêu tộc ta tìm kiếm vị trí của ma đầu này. Trong khi các nhân vật đứng đầu của thế giới yêu tộc đang tụ tập với nhau cùng bàn đại sự. Thì phân thân của Trương Hằng đã đi tới kinh đô của Triệu Quốc trong thế giới của phàm nhân. Nếu đã tiện đường thì cứ ở lại nơi này một chút. Trương Hằng thở dài một hơi. Từ trên bầu trời đêm của kinh đô hạ xuống, hắn cảm thấy lần này có lẽ là lần cuối cùng hắn tới đường phủ của Triệu Quốc. Lúc này, thân ảnh một thanh niên bình thường hiện lên ở trong đầu hắn. Đó là huynh đệ ruột của thân thể này của hắn, Ô Lăng. Cũng vào thời điểm này trước đây, Trương Hằng vẫn còn nhớ rõ những lời mà Ô Lăng đã từng nói với mình. Trên toàn bộ Phương Vân Sơn này, người ta có thể tin tưởng chỉ còn lại ngươi. Người không thể trốn tránh, thế giới này chưa bao giờ có một sự tốt đẹp hay yên bình nào, lẩn tránh cả đời cũng chỉ là một hành động nhu nhược không dám đối mặt với sự thật. Người có thân sinh phụ mẫu, còn có muội muội của ngươi, thậm chí còn có ca ca mà ngươi rất ít khi gặp là ta. Đệ đệ của ta, có chuyện ngươi phải đồng ý với ta, ngươi phải đồng ý một yêu cầu của ta. Nếu như ta chết, ngươi phải bảo vệ cơ nghiệp thế tục của đường gia chúng ta, ít nhất là phải bảo vệ cho người nhà của chúng ta. Từ rất lâu trước trong đầu Trương Hằng đều ngẫu nhiên hiện lên những lời nói của Ô Lăng với mình. Từ đầu tới cuối Ô Lăng đều xem Đường Phong như là đệ đệ ruột của mình, trước khi chết còn đem chiếc nhẫn không gian kia giao cho Trương Hằng. Hít sâu một hơi, Trương Hằng mới có thể khiến cho suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại. Đi dạo trên con phố vô cùng náo nhiệt một hồi, Trương Hằng mới đi tới đường phủ. Trong đường phủ có lưu trữ hai thân ngoại tạo thân của Trương Hằng, thực lực đều đã đạt tới trúc cơ kỳ. Mục đích lần này của Trương Hằng cũng không phải là để thu hồi chúng. Nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, Trương Hằng đi vào trong đường phủ, nhìn thấy hết toàn bộ mọi thứ bên trong, Đường Nhã Nhi xinh đẹp nho nhã kia lúc này chắc đã không còn ở đây nữa. Có lẽ lúc này nàng đang theo đuổi con đường tiên đạo của mình. Đi vào trong thư phòng của Đường Viễn, Trương Hằng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, những cao thủ võ lâm mai phục ở bốn phía hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh hắn. Sau khi mở cửa, Đường Viễn Kiều ngồi ở trước bàn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn. Cốc truyện audio.com, thấy thanh niên ở bên ngoài thư phòng của mình, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân thể không kìm nổi bắt đầu run rẩy. Lúc này Trương Hằng vẫn duy trì hình dáng nguyên bản của thân thể cũng chính là hình dáng của Đường Phong. Ngươi là, hai mắt Đường Viễn Kiều đỏ lên, nước mắt không khỏi rơi xuống. Hình dáng của Trương Hằng ở trước mặt có vài phần tương tự với Đường Viễn Kiều, rất trùng hợp với bóng người ở trong mộng của hắn. Hắn nhanh chóng bước lên phía trước kéo Trương Hằng vào trong thư phòng, khóa cửa lại. Ha ha, ta đang nằm mơ. Vẻ mặt Đường Viễn Kiều mừng rỡ, hắn có chút lo lắng, không kìm lòng được nắm chặt tay Trương Hằng. Ở trong mộng không phải ta chỉ nhìn thấy các ngươi lần đầu. Phong Nhi, Lăng Nhi, Đường Viễn Kiều như thể là nói mê, nhìn chằm chằm Trương Hằng, trong mắt lộ ra vẻ thân thiết cứ tưởng lầm cảnh tượng lúc này là ở trong mộng. Trong lòng Trương Hằng cảm thấy một sự xúc động khó hiểu, tuy đối với Đường gia hắn không có nhiều cảm tình lắm, nhưng không thể không cảm động trước tình cảm cha con ở trước mắt. Hắn chiếm lấy thân thể Đường Phong, mà ca ca và phụ thân của đối phương đều là những người đáng kính như vậy. Vốn đây là một gia đình rất ấm áp và hạnh phúc, lại vì Trương Hằng mà đã xảy ra chuyển biến vận mệnh. Đây là ba viên duyên thọ đan, là do hài nhi khi hành tẩu trong thiên đạo đã ngẫu nhiên có được để lần này về nhà tặng cho cha. Trương Hằng lấy ra một cái bình ngọc bên trong có ba viên duyên thọ đan đưa cho Đường Viễn Kiều, trên mặt hiện lên một vẻ phức tạp. Bạn đang đọc truyện tải, con bất hiếu, cần phải lập tức thăng tiên, rời khỏi phàm trần, mong cha hãy bảo trọng. Cố rút tay ra khỏi tay Đường Viễn Kiều, thân ảnh Trương Hằng biến mất khỏi đường phủ. Chỉ để lại một tiếng thở dài. Đường Viễn Kiều ngơ ngác đứng ở đó, thật lâu sau mới tỉnh lại. Phát hiện trong tay mình có cầm một cái bình ngọc đặc biệt của tu chân giới. Phong Nhi, nó đã tới sao? Hắn mang vẻ mặt ngơ ngẩn nói, trên mặt còn lưu lại vài giọt lệ theo những nếp nhăn lần lượt chảy xuống. Cách Trương,